phát họa một đời mới. Khi hiểu ra được rằng thời gian chính là sinh mạng của mình, thì chúng ta có thể khởi sự ngắm xem cho kỹ cái cách mình dùng thời gian và tập sử dụng nó một cách khôn ngoan, bằng cách để ý cẩn thận từng giây, từng phút, từng chi tiết. Chúng ta tập vận dụng vô hạn phút giây ấy để hoàn tất mục đích mình, mang lại cho đời mình một ý thức phong phú về sự thành tựu. Chúng ta nhận thấy rằng, muốn sử dụng thời gian cho hữu hiệu, thì ta phải biết tổ chức, phải tiến hành một cách cẩn thận, từng bước một, tận dụng, thưởng thức trọn vẹn mỗi giai đoạn trước khi bước sang giai đoạn kế tiếp. Một người thợ mộc không bao giờ xây nhà bằng cách gõ tường và mái lại với nhau một lượt, rồi gắn vào chỗ này chỗ kia những cái cửa sổ. Trước hết, ông ta phải phát họa một đồ án và tiến hành từng chi tiết một cách thận trọng, từ nền móng mà xây lên, đóng từ cái đinh, từng tấm ván, đặt từng viên gạch. Biết cách dùng thời gian cũng theo tiến trình tương tự, mỗi phút là một phần quan trọng của công việc đang làm, ta phải xem xét kỹ và hội nhập nó vào đồ án chung. Một người thợ mộc không để ý những chi tiết công việc mình, lãng phí những cái đinh còn tốt, bỏ quên dụng cụ chỗ này chỗ kia, làm những cửa lớn khó mở, những nền nhà rung rinh kêu răng rắc, thợ mộc ấy sẽ bị gọi là một kẻ lừa bịp. Thế mà, khi lãng phí thời gian để cho nó tuột mất, thì chúng ta còn tệ hơn người thợ mộc ấy. Không chỉ công việc ta bị thương tổn, mà chính con người của ta cũng trở nên kém phẩm chất, vì ta đã tự lừa dối mình. Cuộc đời quá đẹp, thật không nên lãng phí thời gian do sự thiếu cẩn trọng của ta. Bài tập dàn trải thời gian. Để có một ý niệm về cách dùng thì giờ của mình, bạn hãy ngoái nhìn lại tháng vừa qua, hãy xem bạn có bao nhiêu thời gian để sử dụng, phát triển một ý thức sáng suốt về giá trị của mỗi lúc, rồi nhìn cái cách bạn sử dụng mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ. Nếu sử dụng mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ, bạn không thể giải thích cách dùng tất cả thời gian đã qua của bạn, thì hãy tự nhủ rằng mình nên có ý thức hơn về việc ta đã để thì giờ trôi đi đâu. Nếu ước lượng thời gian một cách cẩn thận, thì chính thời gian lại dường như giãn rộng ra. Chúng ta có thể làm việc nhanh hơn, nhưng tốc độ lại mất hết tính cách thúc giục, làm điên đầu của nó, và nhịp điệu làm việc của ta trở nên êm lắng. Công việc tiến hành thật nhanh nhờ khéo tổ chức. Mỗi giai đoạn được sử dụng tiềm năng tối đa của nó. Do biết được ta đang tiến về hướng nào, ta dễ tiên liệu kết quả công việc và thêm tin tưởng ở khả năng thành tựu của mình. Giá mà từ tấm bé chúng ta đã được giáo dục cách sử dụng thời gian, thì chúng ta đã thành tựu không biết bao nhiêu việc. Và sự thành công đã không có vẻ hiếm hoi đến thế, không còn như thể là chuyện hên xui may rủi đến thế, mà sẽ nằm trong khả năng của tất cả mọi người. Khi để cho chiều hướng thời gian chuyển hóa những công việc của mình, thì ta sẽ có vô vàn khả năng tăng tiến và phong phú kinh nghiệm. Một thành ngữ thông dụng là có một thời gian tốt đẹp, nhưng chúng ta thường đánh mất ý nghĩa chân thực của nó, là làm việc thật tốt, tăng tiến tâm hồn, tìm sự thỏa mãn lâu bền trong cuộc sống. Khi chúng ta làm chủ sự sử dụng thì giờ của mình, thì ta có thể thưởng thức công việc và làm việc một cách tốt đẹp. Và khi ấy, ta còn thưởng thức được những hoạt động khác một cách trọn vẹn hơn. Ý thức được tăng cường của chúng ta về thời gian sẽ làm cho sự thưởng thức mọi việc xảy đến quanh ta thêm nhạy bén. Năng lực chúng ta tăng thêm và san sẻ với người khác, giúp họ học hỏi, tiến bộ. Ta phát triển cái ý thức rằng mình có ích cho kẻ khác, và điều này làm cho công việc ta, cuộc đời ta thêm ý nghĩa. Khi biết trân quý giá trị của thời gian và cấu trúc đời sống mình một cách sáng suốt, là chúng ta đã động đến suối nguồn sâu xa của tiềm năng con người. 8. Làm việc hết mình. Chúng ta, ai ai, cũng có những lúc đắm mình vào công việc đang làm một cách sâu xa, đến nỗi chỉ có một điều duy nhất quan trọng đối với ta là làm việc. Những lúc ấy, dù có những ý tưởng không liên hệ đến công việc, những sự chi trí vặt vãnh, những việc rầy rà nhỏ nhặt xảy ra, ta cũng không lưu ý. Mọi tâm trí ta để cả vào từng bước của công việc mình làm, sự tập trung của ta chỉ hướng vào quá trình hoàn tất công việc đó. Vào những lúc như vậy, quả là chúng ta ý thức rõ rệt về mục đích mình, về những gì cần phải làm để đạt mục đích ấy. Khi hoàn tất mọi công việc làm theo kiểu đó, thì những kết quả công việc cũng cho thấy tính sáng sủa và chiều sâu sự dấn thân của ta vào công việc. Chúng ta nở mặt nở mày vì một cảm giác kỳ công khiến niềm tự tin nơi chúng ta thêm vững mạnh. Cái cảm giác thỏa mãn ấy vẫn ở lại trong ta, khuyến khích, cổ vũ, ta hãy tiếp tục làm việc theo cách đó. Nó giúp cho sự phát triển những phẩm chất tích cực hiện rõ nơi công việc ta làm. Đấy gọi là sự làm việc hết mình, và mỗi người trong chúng ta đều có khả năng làm việc cách đó. Muốn phát triển phẩm chất này, ta phải mở lòng ra với công việc trước mắt, chấp nhận những yêu sách đòi hỏi của công việc một cách nhiệt tình, có thể nói là một cách thú vị nữa. Tính chất nhẹ nhàng phơi phới của năng lực giúp ta hoàn tất công việc một cách dễ dàng và lại còn gợi nguồn cảm hứng cho những người đồng sự với ta. Cách làm việc như vậy thật thấy mà ham. Vậy thì cái gì ngăn chúng ta không luôn luôn làm được như thế? Sợ hãi và tội lỗi. Mỗi khi khởi sự làm một điều gì mới mẻ, ta thường tiên liệu những trở ngại có thể xảy đến và những giới hạn ta nghĩ là ta sẽ gặp trong chính mình hoặc nơi người khác. Mặc dù hăng hái với công việc, ta cũng có đôi khi bị áp lực của một nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ không thành công. Nỗi lo sợ này ngăn chặn lòng tuôn chảy thoải mái của năng lực ta, khiến ta không thưởng thức được trọn vẹn cái tuyệt vời của công việc, giá trị, nội tại của nó. Vì không dám để hết năng lực vào công việc mình làm, nên ta đã phá hỏng sức mạnh của sự dấn thân. Khi ấy, ta có thể thấy mình cứ vài phút lại ngưng làm việc để ăn một cái gì, để đi lấy dụng cụ, đi uống nước hay đi nhắc ai đó nhớ lại một điều gì. Mặc dù ta có thể nhận rõ rằng những việc này không thực sự cần thiết, ta vẫn cứ tiếp tục chi trí như vậy. Khi công việc của ta bị chậm trễ, ta sẽ cố tìm cách nhanh nhất để hoàn tất, chỉ đặt vừa đủ năng lượng vào việc cho xong. Khi tìm một lối thoát dễ dãi, thường ta chỉ làm những cái cốt yếu trong công việc, còn bao nhiêu năng lượng ta dùng để tìm ra những cái cớ cho sự thiếu chu đáo của mình hơn là để nó vào trong công việc. Vì chỉ chú ý một phần đến việc làm, nên ta luôn luôn lầm lỗi, hiểu sai những chỉ dẫn hoặc hoàn tất không đúng kỳ hạn. Khi có cảm giác mình không làm việc chu đáo, thì ta khởi sự cảm thấy có tội, mặc cảm phạm tội, này che án mọi việc ta làm. Bị người khác chỉ trích phê bình, vấn nạn ta về thành quả công việc, thì ta lại viện thêm nhiều cái cớ khác nữa để giải thích tại sao ta không làm việc chu đáo lắm. Làm việc với một cùng cách như trên là ta không để ý đến thì giờ và năng lượng ta đặt vào công việc, và do đó ta không thể thấy cái giá trị của kinh nghiệm mà công việc có thể đem lại cho ta. Bởi thế, với phần đông chúng ta, công việc trở thành một nghĩa vụ khó ưa, đầy chán chường bất mãn. Thời giờ đè nặng lên ta, ta liên tục xem đồng hồ với hy vọng sao cho ngày này nhanh chóng trôi qua. Sự chú ý của ta đi lang thang, công việc bị đặt sai chỗ hoặc bị chuyển hạn cho đến khi nó bị quên lãng. Làm việc lần khừng tạo ra bất an. Khi không đặt hết năng lượng mình vào công việc, thì toàn thể con người của ta bị ảnh hưởng. mắt ta, giọng nói, cả đến cái cách ta đi, di chuyển, cũng nói lên cái điều rằng ta đang làm biến. Động lực thúc đẩy ta làm việc suy thoái, và những phẩm chất quý báu nhất của công việc là hiệu năng, niềm vui cũng bị ảnh hưởng lây. Khi không vận dụng hết sức mình thì ta sẽ thấy rất khó mà giữ vững những quyết định của mình hoặc nhận trách nhiệm về hậu quả công việc. Chúng ta tưởng rằng cuộc đời sẽ thoải mái hơn nếu ta không phải làm việc quá nhiều như vậy, hoặc nếu ta có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Tuy nhiên, nguồn gốc nỗi bất mãn của ta kỳ thực chính là vì ta thiếu sự hăng hái làm việc. Khi mà chúng ta không nỗ lực để làm việc hết mình, tức là ta làm tắc nghẽn những năng lực, lạc thú và sự tập trung làm cho đời sống trở nên sinh động. Chúng ta có thể dành cho cuộc đời mình trôi qua mà không thành tựu được việc gì đáng kể, thu thập không được bao nhiêu kỹ năng, thường xuyên thay đổi việc làm. Tóm lại là chúng ta cứ trôi dạt giữa dòng đời, không được một niềm thỏa thích sâu xa, niềm thỏa thích của sự tận dụng năng lực mình một cách tốt đẹp. Bài tập sử dụng bất mãn. Mỗi khi bất chợt mình đang chán công việc thì bạn có thể xem đấy như là một dấu hiệu chứng tỏ mình không làm việc hết sức mình. Nếu công việc có vẻ không trôi chảy, bạn hãy để ra một ít thời gian mà phân tích tình huống ấy. Bạn có thấy rõ mục đích mình không? Có thấy rõ biết mình cần phải làm gì để đạt mục đích ấy không? Bạn có chịu trách nhiệm về những gì cần phải làm không? Bạn đang chuyển hạng công việc hay là đang làm cho xong càng nhanh càng tốt? Bạn có chi trí không? Hay hướng năng lực mình vào công việc? Có ý thức được cái cách mình đang dùng thời giờ không? Khi quan sát những câu trả lời điển hình của mình cho những tình huống trên, bạn sẽ thấy rõ hơn thái độ của mình đối với công việc. Khi đã thấy một cách rõ ràng trung thực công việc của bạn và những nhu cầu của mỗi việc, bạn có thể khởi sự đem hết tâm trí và năng lực để thực hiện nó. Sự ý thức rõ mẫu mực làm việc của mình, cách tương giao với người khác, sử dụng năng lượng mình một cách chính đáng có thể đem lại chiều sâu và ý nghĩa cho đời sống. Khi đối diện với những vấn đề và sơ suất của mình bằng tất cả năng lực và quyết định làm việc cho hiệu quả, thì ta có thể tận dụng mọi cơ hội quý báu để tăng tiến. Đặt hết tâm tư vào một mọi việc ta làm, đánh giá tiến trình làm việc ngang với kết quả công việc, thì ta sẽ thấy sự làm lụng, chu đáo, đem lại niềm vui ra sao. Nguồn sáng tạo. Làm việc hết mình là tập trung toàn thể sự chú ý của ta vào công việc, đặt hết năng lực vào đấy. Chúng ta có thể tập trung tâm hồn vào bất cứ việc gì. Khi làm việc cách ấy thì kết quả sẽ rất mỹ mãn. Ta sẵn sàng chờ đợi và đối phó với mọi thử thách mà mỗi công việc mang lại, vượt qua những chướng ngại cản trở bước tiến của công việc. Không có lý do gì để sợ thất bại, vì khi sẵn sàng đem hết năng lực ra thì chắc chắn ta sẽ làm việc một cách tốt đẹp. Dù không hoàn tất mọi mục tiêu thì ta cũng đã làm hết mình và được niềm thỏa mãn là đã vận dụng trọn vẹn tiềm năng của ta. Chúng ta có thể vận dụng mọi tài nguyên mình có, tài nguyên vật chất cũng như tài nguyên nhân văn như năng lực, trí tuệ, thời gian, cảm thức. Đấy không chỉ là hành động năng nổ hơn, đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự giải quyết vấn đề. Những điều này dĩ nhiên có ích, nhưng làm việc hết mình đòi hỏi sự đặt hết tâm trí, năng lượng và sự tỉnh thức của ta vào công việc. Khi làm việc hết mình, thì những rắc rối gặp phải không bao giờ trở thành chướng ngại to lớn. Chúng ta yêu thích một cách sâu xa công việc và kết quả của nó, nên bất cứ việc nào ta làm cũng thành hứng thú thực sự. Càng có những khả năng mới xuất hiện, thì ta càng thấy công việc ta thêm ý nghĩa, ta trở nên quan tâm đến những bước tiến, những thành tích, thử thách mà công việc mang lại sẽ làm cho ta thêm hứng khởi. thay vì tránh công việc, bây giờ ta tự nhiên tránh những điều làm ta sao lãng công việc. Mỗi giai đoạn đều muốn đầy nhiệt tình, khiến đời ta thấm nhuần niềm vui, phơi phới. Mọi sự ta làm đều in dấu niềm yêu thương, sự tận tụy và những thành quả đem lại thỏa mãn sâu xa. Làm việc hết mình chính là động đến suối nguồn của sáng tạo, sự trong sáng và ý nghĩa cuộc đời. Phần 2. Biến dịch. Thứ 9. Sự thay đổi. Những dòng sông chảy ra biển, núi lở, những nền văn minh thịnh và suy tàn, những chu kỳ biến dịch thì bất tận, những biến đổi địa chất và tiến hóa, những biến dịch chậm chạp nhất đã tạo nên hình dạng vũ trụ như chúng ta thấy ngày nay. Nhiều xã hội và nền văn hóa đã xuất hiện và biến mất, mỗi lần như vậy là thêm một chiều mới cho sự sống con người. Chỉ trong vòng 200 năm mà Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ từ một vùng biên địa sơ khai đã vươn lên thành quốc gia hùng mạnh nhất, kỹ thuật tân tiến nhất trên địa cầu, những biến cố trên thế giới phản ảnh sự đổi dời mỗi khi những lãnh tụ và những trào lưu. Rồi nhường bước dành chỗ cho những lãnh tụ mới, trào lưu mới. Giá trị đồng tiền lên xuống, trẻ em được ra đời, người lớn chết đi, không bao giờ có cái gì tồn tại mãi. Chống lại đổi thay. Mặc dù chúng ta thay đổi từng ngày, hiếm khi ta thấy dễ dàng thay đổi theo cách thức ta muốn hoặc cần. Dù khi ta không được sung sướng, thông thường là dường như giữ lấy những gì ta đang có cũng vẫn dễ hơn hay cả tốt hơn. Chúng ta muốn tản lờ những cơ hội để được hạnh phúc, được viên mãn cho hành động tích cực mang lại. Chúng ta bám lấy ý nghĩ rằng ta không thể thích nghi với nhu cầu của công việc và đời sống. Hoặc ta có thể nghĩ mình đã thay đổi khá đủ rồi. Nếu có ai trách ta sống đời vô vị, thì ta chống chế rằng ta không thể thay đổi. Trời sinh ta vậy rồi. Chúng ta rất dễ trải qua cả cuộc đời kiểu ấy, từ chối nhận trách nhiệm, cải tiến bản thân. Chúng ta không muốn làm nỗ lực để thay đổi, nhưng chống lại đổi thay lại còn mệt hơn, cần nỗ lực lớn lao hơn. Cố mà ngăn ngừa sự thay đổi trong cuộc đời ta cũng giống như cố bơi ngược dòng sông. Cái kiểu sống như vậy làm cho chúng ta kiệt sức, bực dọc, và cuối cùng ta thấy đời mình đầy dẫy những thất bại. Nhưng thay vì thế, ta cũng có thể chọn cách lợi dụng bản chất vô thường của mọi sự và tập tham dự vào dòng đời linh hoạt, hòa nhịp với quá trình đổi thay. Sự đổi thay, biến chuyển là điều tự nhiên và tốt lành, chứ không phải một điều gì ta phải sợ hãi tránh né. Nhìn kỹ những đổi thay đã xảy đến trong đời mình, ta có thể thấy tiến trình thay đổi đã mang lại mọi sự tốt đẹp. Khi chúng ta chịu thay đổi thì cuộc đời mang ta đi nhanh qua những đoạn khó khăn để đến những giai đoạn tràn đầy niềm vui và sự sống. Khi ta đã thấy được sự thay đổi đang tác động trên ta và trong ta như thế nào, thì ta có thể tập sử dụng năng lực của thay đổi, đổi thay để hướng dẫn đời mình. Bài tập yêu thích đổi thay. Trong sự học tập yêu thích thay đổi và phát triển khả năng thay đổi của mình, điều có ích là nghĩ bạn đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Bạn không còn là người cách đây 10 năm trước, bạn có khác trước như thế nào? Trước kia bạn ra sao? Cái tôi hiện giờ với cái tôi quá khứ có thể làm bạn với nhau nếu gặp nhau không? Chúng sẽ thích ở nhau cái gì và không thích cái gì? Làm thế nào bạn trở thành con người như bạn hiện nay? Những lý tưởng, ý nghĩ, quan niệm của bạn đã thay đổi. Cái gì đã thay thế cái cũ và tại sao? Xét lại những thay đổi đã có, bạn sẽ thưởng thức sự tiến bộ bạn đã làm và biết quý những lợi ích mà quá trình thay đổi đã mang đến cho đời bạn. Khi bạn để ý mình đã thay đổi, đã phát triển biết bao, mặc dù không cố ý, thì bạn có thể thấy mình càng tiến nhiều hơn nếu thực tâm nỗ lực để thay đổi. Có thể ích lợi nếu bạn nghĩ về đời sống hiện tại của mình trong tương quan với cái tôi, tương lai của bạn. Liệu những hành động hiện tại có cải thiện đời bạn, làm cho nó tăng tiến và có nhiều kinh nghiệm bổ ích không? Bạn sẽ nghĩ gì khi 10 năm sau nhìn lại? Bạn sẽ làm gì để có những thay đổi sắp đến? Tự vững đời mình như vậy, bạn sẽ có một cái nhìn rõ hơn về ý muốn của mình để thay đổi và thăng tiến. Bài tập dàn trải những khả năng. Thay đổi lối sống của mình theo chiều hướng tích cực là một vấn đề đơn giản. Thấy là khi bạn quyết định. Bành trướng những khả năng mình có, mỗi khi bất chợt mình bị vướng vào một mẫu mực cố hữu làm giới hạn khả năng, thì hãy buông bỏ ngay những định kiến và mong đợi của bạn, mở lòng ra trước sự mà bạn có thể học được nhờ cách sống mới, dùng cái năng lực bạn sống theo lối cũ để ứng xử một cách nhanh chóng và thiện xảo về những khó khăn xảy đến. Khi quyết định làm cách ấy, thì bạn sẽ thấy năng lực sáng tạo của mình thật vô giới hạn và cũng vô hạn cách làm viên mãn kinh nghiệm sống của mình. Hãy sống trọn ngày trong tâm thái an tịnh và vững vàng. Khi nội tâm thoải mái thư giãn, thì bạn có thể nhận ra ngay những chuyện rầy rà khi chúng vừa sinh khởi và để cho chúng dạy bạn cách thay đổi. Mỗi khi vướng vào một tình huống khó xử, hãy ngưng một lát trước khi ứng phó. Phải chăng sự rắc rối này một phần do chính hành động của bạn? Phải chăng bạn đang chống chế, tự bào chữa? Nếu có như vậy, bạn nên chấp nhận lỗi mình và đồng thời thay đổi lối phản ứng cổ điển ấy. Nếu bạn sắp có phản ứng nặng, cảm xúc, ví dụ sầu rĩ vì lỗi lầm của mình đã gây ra chẳng hạn, thì hãy bước lùi lại và nhìn tình huống bằng một thái độ bình tĩnh hơn. Hãy chọn một cách ứng xử lành mạnh. Bạn có thể thay đổi những thói quen cũ, phát triển những phẩm chất tích cực. Sự lựa chọn này luôn luôn mở ra cho bạn. Vì có chiều tiến bộ tăng trưởng hay không chỉ là vấn đề chọn lựa mà thôi. Bạn chỉ cần làm quyết định. Những rắc rối sẽ mở ra những cách sống mới. Nếu thay đổi thói quen và mẫu mực cố hữu của mình, ta sẽ nhận ra rằng những rắc rối trên đời hóa ra có thể dạy ta tăng trưởng, lớn lên. Nhưng vì những rắc rối phiền nhiễu quấy động cuộc đời ta, làm ta đau khổ, nên khuynh hướng tự nhiên của ta là tránh né chúng. Ta thường tìm cách làm sao khỏi vướng vào những tình huống khó khăn, hoặc khi gặp những chướng ngại thì ta đi quành qua chúng để né tránh. Nhưng những vấn đề của chúng ta trên đời cũng giống như những đám mây, mặc dù có vẻ như đang quấy rối, làm vẫn đục bầu trời trong sáng, chúng vẫn chứa đựng hơi nước đem lại đời sống và giúp cho sự tăng trưởng. Khi biết đối mặt trực tiếp với những rắc rối xảy ra và giải quyết chúng, ta sẽ khám phá những cách sống mới. Ta dần có thêm sức mạnh và niềm tin để đối phó với những rắc rối trong tương lai. Cuộc đời trở thành một thách thức đầy ý nghĩa, giúp ta tỉnh ngộ và hiểu biết lớn lao hơn. Ta thấy rằng, càng học hỏi thì ta càng tăng trưởng thêm, càng gặp nhiều thử thách thì ta càng được nhiều sức mạnh và tỉnh giác. Khi sống thuận theo tiến trình thay đổi, thì chỉ lối sống ấy cũng đủ là một việc đáng giá. Vào những lúc bạn cảm thấy hết sức chán chường, muốn bỏ cuộc, hoặc lúc bạn nghĩ thật quá muộn màng để làm một thay đổi gì cho cuộc đời ta, thì bạn không được dừng tại đấy. Tự khích lệ mình, bạn có thể khởi động cơ học hỏi, tăng tiến, sử dụng tiềm năng mình một cách sáng tạo. Thay vì để cho mình dính chặt vào những lề thói cũ, bạn có thể thách thức chúng, quật ngã chúng. Làm như thế là bạn đã bành trướng những khả năng mình và tăng thêm sự giàu có của kinh nghiệm nhiều hơn bạn tưởng. Thay vì dứt ngang những tham vọng của mình, ta có thể dùng cái năng lượng của những cái thái độ tiêu cực ấy để củng cố nó thành một sức mạnh tập trung vào mục đích mở cuộc đổi mới trong đời mình. Khi đã thấy mình có thể thay đổi cuộc đời mình, thì chúng ta có thể nhìn về tương lai, thực sự tiến tới, trước, trong tương lai, và tiến lên một cách nhanh chóng, cũng với mức độ như ta muốn. Vì tự tin vào khả năng phát triển sức khỏe và năng lực của mình, bằng những nỗ lực của chính mình, ta trở thành một gương sáng cho những người xung quanh, khuyến khích họ cũng làm cuộc đổi mới đời họ. Sự nâng đỡ này, san sẻ kinh nghiệm này là một trong những tài nguyên vĩ đại nhất của nhân loại. Khi đã có thái độ sẵn sàng thay đổi, thì ta thấy tâm trí mình là một nguồn suối đầy sáng tạo, đầy niềm vui và hạnh phúc, và cơ thể ta cũng đầy năng lực. Tâm và thân làm nên một cỗ xe tốt, mỗi thứ là một trong đôi cánh giúp ta bay lên cao, giúp ta đối mặt với những thử thách của cuộc đời. Ta sẽ thấy mình thật may mắn làm sao khi có thể vận dụng thân tâm để đào sâu và làm giàu kinh nghiệm về công việc, về tương giao với mọi người và về cuộc đời. Hãy tư duy về những giá trị đang phát triển, một trái tim rộng mở, một thiện chí sẵn sàng trực tiếp đối với cuộc đời, sự tự tin ở mình. Ta có thể tiếp cận cuộc đời như thể chỉ là một việc khó khác nữa trong các công việc mà thôi. Nhưng khi quyết định vận dụng nhiều cơ hội để thay đổi theo chiều hướng tốt, thì ta có thể làm cho đời mình trở nên lành mạnh, đầy sinh lực. Ta dần dần thực sự thưởng thức đời sống của mình, có một cảm giác thoải mái, an lạc tỏa ra khắp mọi hành động của ta. Khi thành tựu được cuộc thay đổi, thì ta có thể thấy rõ là mình đã thay đổi và lấy làm hãnh diện. Khi ấy, sự thay đổi tốt đẹp nơi ta, thì những người khác cũng vui lây và được khuyến khích làm mọi cuộc đổi thay trong đời họ. Nếu chúng ta biết nâng đỡ lẫn nhau để tăng tiến theo cách ấy, thì công việc sẽ hóa dễ dàng, tâm hồn ta được hoan hỷ. Thứ 10. Ứng xử cách nào? Ngay cả khi cuộc đời chúng ta tự trung khá hạnh phúc và thành công, ta vẫn thấy mình phải đối phó với bao nhiêu vấn đề đòi hỏi ta chú ý, cản trở sự an ổn tâm trí, vốn làm cho đời sống được vui vẻ. Có những lúc các vấn đề tràn ngập ta, nhất là khi ta không thể đối mặt với những lỗi lầm thất bại do chính mình gây nên. Khi ấy, ta có thể có những cảm xúc bất an nặng nề, tưởng chừng không thể chịu đựng. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể linh cảm sắp đặt rắc rối và có thể xoay sở tránh điều tệ nhất xảy ra. Những lúc khác, ta lại thấy mình bỗng dưng rơi vào tình thế khó khăn mà ta cố phấn đấu để thoát. Như nhờ bạn bè giúp đỡ, hoặc ta cũng có thể cố thoát khỏi an toàn, toàn thể vấn đề bằng cách cố tìm lối, tránh né quanh co hơn là giải quyết một cách trực tiếp. Những người gặp may đôi khi có thể thoát khỏi khó khăn rắc rối nhờ tránh voi chẳng xấu mặt nào. Song phần đông, chúng ta không có được quyền lựa chọn ấy. Đôi khi gặp những rắc rối mà ta không thể tránh được. Dường như không có cách nào để đề phòng rắc rối khỏi xảy ra. Đã đành rằng có nhiều việc xảy ra trên đời vượt ngoài tầm ta kiểm soát. Nhưng ngay cả tình huống gây ấn nhất xảy đến cũng không thành vấn đề nếu ta không bị lôi cuốn theo những phản ứng thuộc cảm xúc như giận dữ, lo buồn. Thông thường, vấn đề có ra là do phản ứng nội tâm ta trước một tình huống. Khi không tự biết mình một cách rõ ràng, thì chúng ta giống như những người xa lạ đối với các giác quan, tư tưởng và cảm giác của mình, và thật khó mà kiểm soát những phản ứng của mình. Thế là những vấn đề cứ tái diễn trong đời ta, bởi vì ta đã không học cách ứng xử với chúng một cách hữu hiệu. Chúng ta có thể quay sang người khác nhờ họ giúp đỡ, dẫn ta qua khỏi cơn hiểm nghèo. Nhưng dù bạn bè có tốt bụng đến đâu, họ cũng không có được những giải đáp mà ta cần đến. Chúng ta nên tập nương tựa chính mình để ứng xử với những rắc rối mình gặp, bằng cách để ý các kiểu phản ứng của ta và ý thức những động lực nào trong tâm có thể dẫn đến rắc rối. Khi nhận ra được phẩm chất của cảm xúc trong ta, thấy rõ hậu quả của những hành động ta, ta mới khám phá rằng chính cái sự thiếu tỉnh thức của mình đã góp phần tạo ra vấn đề. Bài tập ứng xử với rắc rối. Tập nhận ra cách mình ứng phó với những khó khăn là bước đầu để tăng trưởng sự tỉnh thức. Hãy nhớ lại vài ba lần những lúc bạn bị đảo lộn bởi một tình huống mà bạn hầu như không chịu nổi. Hãy lần lượt xét từng sự cố, nó khởi lên ra sao, ai khác là người trong cuộc, bạn đã làm gì, làm thế nào mà cuối cùng bạn ra khỏi ngõ bí. Nỗi khó khăn ấy, bạn có gặp lại không? Những câu hỏi này giúp bạn gẫm lại và thấy được nguyên nhân và rắc rối xảy ra, để nghĩ đến những cách thức mới đối phó với những tình huống tương tự. Khi khởi sự, thấy rõ các phản ứng của bạn trước những vấn đề, thì bạn có thể làm cố vấn cho chính mình và biết cách tránh để cho những rắc rối ấy xảy ra. Làm việc với năng lượng cảm xúc. Có ý thức về cách phản ứng của ta vào những lúc gặp khó khăn sẽ giúp cho ta điều chỉnh lại năng lượng cảm xúc mình. Khi buồn khổ thất vọng xuống tinh thần, bạn nên ngồi yên lại mà ngắm nhìn nỗi đau đớn bạn đang trải nghiệm. Đừng cố giải thích, phê phán cảm giác của mình, chỉ xem nó nằm ở đâu và quan sát nó thật kỹ. Sự bối rối, căng thẳng xuống tinh thần, tất cả đều chứa một nguồn năng lượng mà ta có thể sử dụng để giúp ta hoặc để hại ta. Khi có thể bình tĩnh đối diện với những khó khăn mình gặp phải mà không cố thoát ra, không cố dằn ép tác động gì trên những cảm xúc của mình, thì ta có thể thấy một cái gì ta chưa từng thấy trước kia. Ta có thể thấy rất rõ, chỉ có một điều đơn giản là ta không muốn có nỗi đau đớn này nữa. Khi ấy, ta sẽ khám phá trong ta cái động lực muốn thay đổi những thói quen đã đưa ta đến những rắc rối này. Ta có thể sử dụng năng lượng của những cảm xúc mình để đối phó một cách khéo léo với những rắc rối, khám phá một lần nữa sự tương tác giữa tâm trí và cảm giác, khiến cho năng lượng trong ta luôn chảy theo những chiều hướng tích cực hơn. Những cảm xúc trong ta kỳ thực cũng chỉ là năng lượng, chúng chỉ trở thành nỗi đau đớn khi chúng ta bám víu vào chúng và đồng hóa chúng với những gì có thái độ xấu xa tiêu cực. Nhưng ta có thể chuyển năng lượng này thành những cảm giác tích cực, vì rốt cuộc chính ta là kẻ quyết định những phản ứng kia. Tùy ta chọn lựa, ta có thể trở lại trong những cảm giác tiêu cực hoặc vận dụng năng lượng dành cho những cảm xúc ấy để ứng xử một cách lành mạnh hơn với những rắc rối của ta. Bài tập thâm nhập vấn đề. Khi gặp những trở ngại trong nội tâm hoặc khó khăn trong công việc hay trong tương quan với người, hãy dành vài phút để nhắm mắt ngồi yên lặng, rồi từ từ mở mắt, cố quán tưởng vấn đề trước mặt, cảm nhận nó một cách trọn vẹn, rồi lại từ từ nhắm mắt lần nữa, đi sâu vào cảm giác của bạn cho đến khi nó tan biến, bạn sẽ thấy trở lại thoải mái, thư giãn. Khi ấy, nên chậm chậm mở mắt ra, không nhìn một vật gì đặc biệt. Hãy quán tưởng các khía cạnh của vấn đề mà có lẽ bạn đã bỏ sót, lại nhắm mắt, chìm trong những cảm giác ấy, cho đến khi chúng tan loãng, bạn cũng sẽ thấy mình hoàn toàn đổi mới. Lặp lại cách làm như trên vài lần nữa, cho đến khi cảm giác vực bội của bạn hoàn toàn biến mất. Khi xong xuôi, hãy từ từ mở mắt ra, thở đều và nhẹ. Hãy để cho hơi thở, sự tỉnh thức, ánh sáng bạn thấy xung quanh hòa lẫn vào nhau và trở nên quân bình. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy một sự trong sáng cởi mở. Hãy duy trì, khai triển cảm thức ấy bằng cách tiếp tục thở nhẹ, làm quân bình, hơi vào và hơi ra. Thân bạn khi ấy trở nên tỉnh táo, tâm ý tập trung và sự tỉnh giác lan tràn. Hãy nhìn ngày hôm nay như thể là ngày đầu tiên trong cuộc đời bạn mới bắt đầu. Đừng đưa vào cuộc đời mới ấy một sự phản kháng nào cả. Bạn đang bắt đầu lại mọi việc, không có vấn đề trở ngại nào cả trong quá khứ lẫn tương lai. Trong cuộc đời mới ấy, mọi kinh nghiệm đều sống động với một phẩm chất phong phú, và hoàn toàn bắt liên lạc được với bất cứ gì xảy đến vào mỗi lúc, với một ý thức rõ ràng, tỉnh giác trước mọi sự đang diễn tiến trong bạn và xung quanh bạn. Tài nguyên nội tâm. Tính sáng sủa mà ta có được lúc vận dụng năng lượng mình một cách tích cực không những chỉ nâng ta lên khỏi những khó khăn hiện tại mà còn dạy cho ta hiểu biết về chính mình, chuyển hóa những phản ứng tai hại thành ra những kênh dẫn đường cho lối ứng xử có hiệu quả. Một khi đã hiểu được những thói quen xấu của mình, ta sẽ thêm tin tưởng vào khả năng ta để tự đối phó với những vấn đề gặp phải. Khi nội tâm ta sáng suốt quân bình, thì ta có được khả năng sử dụng tài nguyên năng lượng mình để đối phó với mọi sự xảy đến, không cần người giúp đỡ. Khả năng ấy sẽ ở lại trong ta, giúp ta chấp nhận và đối mặt bất cứ việc gì khởi lên trong đời mình. Ta phát triển những tài năng quan trọng như làm thế nào để cảm nhận những cảm giác của mình một cách chính xác và làm thế nào để ứng xử với chúng một cách cấp thời. Thấy được sự cải tiến mà việc này mang lại cho cuộc đời ta, cho những quan hệ của ta với người khác và cho công việc của ta là một thỏa mãn lớn lao. Ta dần dần tăng trưởng ý thức tự trọng, giá trị của mình. Chính điều này có thể giảm thiểu những nỗi lo âu sợ hãi thường đưa đến rối ren cho ta. Khi có được ý thức mạnh mẽ rằng mình có thể đo lường mức độ cơn bão tố, thì ta có thể nhìn xa hơn hiện tại và có thể có một tổng quan về đời mình. Ta thấy mỗi ngày sẽ mang lại một kinh nghiệm mới, những rắc rối không còn có vẻ nan giải bất tận như trước, vì ta biết mình có thể đối phó bất cứ vấn đề gì khởi lên. Ta sẽ có sự phấn chấn để vượt qua chúng một cách tài tình, bảo đảm. Khi toàn thể con người của ta đã có được thái độ tự túc tự cường, thì ta sẽ thấy đời mình ít gặp rắc rối hơn. Mặc dù vẫn còn những áp lực từ bên ngoài để đối phó, chúng ta đã có thể kiểm soát của cách phản ứng của mình và vận dụng năng lượng mình theo chiều hướng lành mạnh. Khám phá sức mạnh và phẩm cách. Chúng ta có được tiềm năng dồi dào khôn xiết để sống và hành động tích cực. Tự thâm tâm ta vẫn có một năng lực và phẩm giá có thể nâng đỡ ta, đem lại sức mạnh cho cuộc đời ta và gợi cảm hứng cho những người xung quanh ta. Khi có được niềm tin phát xuất từ sức mạnh bên trong ta, thì toàn thể môi trường tự có được quân bình, ánh sáng và trở nên vui tươi. Sự chuyển hóa này có được là nhờ ta biết cách ứng xử với những xung đột mà tất cả chúng ta không ai tránh khỏi. Nhờ khám phá ra sức mạnh này trong chính mình, ta có thêm khả năng để tìm ra ý nghĩa và sự hài lòng trong cuộc sống. Thực sự là tất cả điều đó đều tùy thuộc nơi ta. Nhờ mở lòng ra với những cơ hội tốt như những rắc rối mang lại cho mình để tăng trưởng sự tự tri, ta có thể thay đổi tính chất cuộc đời mình và giúp những người xung quanh cũng thay đổi đời họ. Chúng ta vẫn biết sẽ luôn luôn còn có những khó khăn phải đương đầu, những vấn đề phải giải quyết. Song nhờ biết nhận trách nhiệm, bây giờ ta có thể ứng xử với chúng. Nhờ làm việc trên chính mình, nhờ biết mình rõ hơn, rồi nhờ san sẻ sự tiến bộ của ta với người khác, mà ta tạo được một nền tảng sẽ chuyển hóa phẩm chất đời mình và đóng góp cho niềm an lạc của những người xung quanh.